Nam Mô A Di Đà Phật. Có một lần ở Việt Nam, dư âm được người ta mời đi hộ niệm ở xa, nhưng mà người ta còn mướn xe taxi tới đón dư âm đến hộ niệm. Cái người mà được hộ niệm đó đã sắp chết rồi vì một tai nạn nào đó, và bệnh viện cũng nói thôi, không cách nào cứu chữa được. Và họ cũng nghe lời ban hộ niệm đem về nhà để trợ niệm. Nhưng khi dự âm tới thì thấy ban hộ niệm đang hộ niệm, nhưng mà người ta đặt một cái đường ống dẫn khí đó vào trong khí quản. Rồi người con ngồi bên cạnh cầm cái máy hô hấp bóp bóp, nó giống như cái banh bổ dục á, rồi bóp để cho trợ hơi cho người bệnh. Giờ mới khuyên gia đình là tới giờ phút này không nên dùng cái phương pháp này nữa. Nếu muốn người này vãng sanh thì nên ngưng đi. Nhưng mà gia đình nói là không được đâu, tại vì còn một người con đang đi công tác, 12 giờ trưa mai mới trở về đây, cho nên dù thế nào tôi cũng phải bóp để mà kéo cái mạng sống của cái người bà cụ này, để cho đứa con về gặp mặt. Gia đình cũng biết tu, ban hộ niệm cũng đã đặt vấn đề này rồi, nhưng mà họ không nghe. Khi mà dâm tới như vậy rồi thì vì lòng thành, người ta đi từ xa chở mình tới đây, cho nên cũng đành phải niệm Phật. Niệm xong cái ca của cô dâm rồi, tôi dâm cũng lặng lẽ ra về. Sáng hôm sau thì ban hộ niệm báo cáo nói với bà cụ này không được vãng sanh. Dâm trả lời là tôi đã biết rồi. Người ta tưởng tôi có thần thông. Không, không phải. Có một cuộc khác dâm không có tham gia, nhưng khi gặp cái người cha của người con vì sơ ý cho nên bị va chạm trong tai nạn lưu thông, đem vào bệnh viện rồi chết. Thì khi mà gặp người cha ở tại một cái ngôi chùa thì vị đó nói với tôi như thế này: cháu biết không, con gái của chú nó ra đi sớm quá, mới 37 tuổi thôi, thiệt là tội nghiệp. Nhưng mà trong lúc mà nó chết, trước khi nó chết á, mấy đứa cháu, tức là con của chị đó, nó thương mẹ nó, cho nên nó ôm, nó nắm, nó giật, nó nhiều đứa nó vạch cái miệng mẹ nó ra, biểu mẹ nó đừng có chết. Rồi khi mẹ nó nhắm mắt, nó mở mắt nó ra, nó cạy mắt ra, nó nói mẹ ơi đừng chết. Cho nên nghĩ thương thì thương cho cháu nó chết sớm, nhưng mà chú cũng phải cảm động và an ủi, vì dù nó chết nhưng mà mấy đứa con thương hại và ôm ấp cho nó. Trước khi nó chết, chú cảm thấy an ủi. Dâm nghe những lời nói đó lạnh lùng mà nhiều khi muốn rơi lệ vì cảm thấy đau. Đau mà nhiều khi tôi rợn tóc gáy luôn. Có một lần có một người kia có một đứa con, sau khi chết xong 2 tiếng đồng hồ sau là chôn liền. Tại vì sao vậy? Nguyên tại vì tôi coi ngày coi giờ, chôn cái giờ đó mới tốt. Thế là người con chết, bệnh chết đã chuẩn bị rồi, chết xong tắm rửa liền, bỏ vô quan tài chôn luôn. Nhiều quá, những chuyện này kể ra nhiều quá.
Chư vị ơi,
người thân của ta ra đi bị đại nạn, đại nạn, toàn là đọa lạc không thôi. Một phần vì vụng tu tạo nghiệp mà bị đọa lạc, một phần vì người gia đình không hiểu phương pháp hộ niệm, cho nên tạo ra những cái cơ hội cho người thân của họ chịu cảnh đọa đày đau khổ vô cùng vô tận mà họ không hay. Quý vị bây giờ nghĩ lại coi, ông bà, cha mẹ, những người thân quá cố chúng ta khi ra đi, ta có làm cái gì sơ suất hay không? Rõ ràng hình như có trong đó. Nếu không đem tắm rửa thì cũng coi ngày coi giờ, nếu không coi ngày coi giờ thì cũng làm hô hấp. Có một người bạn cô giữ âm, khi cha chết trong bệnh viện, anh ta hay được cho nên lái xe chạy vào bệnh viện thì đã 20 phút rồi. Anh ta mượn cùng máy hô hấp của bệnh viện để trên cái ngực của cha của mình làm hô hấp, bấm một cái nó giật cái rầm, nhảy cái người lên như vậy. Bác sĩ nói là ông cụ này đã tắt hơi 20 phút rồi, không cứu được đâu. Nhưng mà người bạn đó vẫn cứ còn nước còn thác, cố gắng làm như vậy một tiếng đồng hồ sau mới ngừng. Ngừng trong khi người cha cũng bậm dập rồi. Vì thương cha cho nên quyết lòng cứu còn nước còn thác. Vô tình thương cha có hiếu mà không hiểu đạo, tạo ra cánh đỏ đầy cho người cha, không biết tới bao giờ mới cứu được cái huệ mạng của người cha khi đang bị nạn đây. Chư vị nghĩ thử coi, khi mà chúng ta biết được phương pháp hộ niệm rồi, phải chăng một trong những người chúng ta, hai người, ba người, hay có thể nhiều quá, đã phạm phải những sai lầm quá đáng làm cho người thân của mình chịu nạn đắng cay, phải không? Có nhiều lần dì âm đi nói chuyện hộ niệm cho một cái đạo tràng mà người ta khóc, nhiều người khóc lắm, không phải một người khóc. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nếu mà tôi biết được cái chuyện mà hộ niệm này cách đây 2 tháng tôi cứu được mẹ tôi rồi. Có một bà bác kia, bà khóc, hỏi sao như vậy? Nếu mà tôi biết được 2 tuần thôi tôi cứu được mẹ tôi rồi. Tại vì khi mẹ tôi ra đi, tôi làm đủ trò sai lầm trên thân xác của mẹ tôi mà tôi không may. Xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm quá đơn giản, nhưng mà vì không biết cho nên ta mới gây ra cánh hải hồn cho người thân ra đi. Đau khổ không? Có nhiều người nghe được pháp hộ niệm cũng có tu hành, công phu có lẽ cũng cao lắm, mà không chịu tin cái phương pháp hộ niệm, thì hỏi rằng cuộc đời của họ sẽ tạo ra biết bao nhiêu cái cơ cảnh đau đớn cho người thân, cho những người họ quen biết. Và rồi xin thưa với chư vị, khi chính cá nhân mình ra đi, những người thân sẽ không biết cách nào để cứu mình. Cho nên bây giờ mình đưa cha mình xuống cảnh giới tối tăm, rồi sau cùng chính con cái mình, bạn bè mình cũng đưa mình xuống cảnh giới tối tăm. Rồi sao nữa? Rồi tiếp tục đàn con đàn cháu tiếp tục cứ đưa nhau đưa vào cảnh giới địa ngục bằng những hình thức sai lầm. Cho nên mong chư vị hiểu được, khi mà biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, chính đó là cái đài cứu tinh để cứu người thân mình đó, là đài cứu tinh để cứu cho chính mình đó. Mau mau hãy tranh thủ nghiên cứu phương pháp hộ niệm đi. Những cái buổi tọa đàm nho nhỏ này chưa đủ đâu. Giảm chỉ nói những cái sự sơ xuất khi hộ niệm, và nói đến những cái sơ xuất của chính cá nhân mình. Nhưng mà đủ không như vậy? Chưa đủ đâu, không đủ đâu. Hãy vội vã, tranh thủ thời gian, nghiên cứu thêm đi. Nếu không nghiên cứu được, nếu lơ là cái chuyện này, xin thưa với chư vị, bây giờ nước mắt có rơi, rơi tràn, ngập cả cái biển Nam Hải, quý vị cũng không thể nào cứu được cái ách nạn của người thân, cũng không thể nào cứu được cái ách nạn của chính mình và chúng sanh. Vì không biết đạo cho nên tiếp tục chịu nhiều khổ nạn. Mong chư vị phải mau mau, như âm thường họ nói, mau mau lo cái chuyện hộ niệm trước đi. Lúc còn khỏe này mình mới sang suốt đọc những cái bài của chư tổ nói về hộ niệm, coi những cái phim của người ta nói những hộ niệm, nghe những cuộc tọa đàm nói về hộ niệm. Nghe một lần chưa đủ đâu, hai lần chưa đủ đâu, ba lần, bốn lần, coi chừng nghe lần thứ năm nó có khác lần thứ tư trong đó. Nghe lần thứ sáu hình như mình phát hiện thêm một cái sai lầm, càng ngày nào càng phát hiện ra, rồi mình mới trách được. Chứ còn không thì xin thưa với chư vị, có phải là ông bà chúng ta vừa chết xong là sợ cứng cho nên lo tắm liền không, thay áo liền không, rồi lo cột hai cái đầu ngón chân cái lại không, cột tay cột chân lại phải không? Nhiều lắm chư vị ơi, một lần như vậy là một lần đọa lạc. Rồi gì nữa? Rồi ông bà cha mẹ chúng ta có cái tục lệ khi chết thì làm 100 mâm, phải không? Mâm cổ đó, đãi. Một mâm như vậy phải có đủ thịt, đủ cá, đủ heo, đủ gà trong đó. Để chi? Để cho người ta nói gia đình mình có phước. Chính cái ngày ông cố của Duy Âm chết mà nghe kể lại, khi mà Duy Âm nói tới cái chuyện này, ông già giật mình luôn, sợ không dám cãi nữa. Tại vì ông cố của Duy Âm là ông cá trong làng, giàu lắm, ruộng đến nỗi mà giờ Duy Âm không biết là ruộng ở đâu nữa, mà bây giờ con trùi lưới rồi. Khi chết đi, để cái quan tài đó một tháng trước, và chung quanh cái hàng rào đó là chợ buôn bán súc vật. Tại vì khắp nơi người ta đem bò tới, đem heo tới để làm cái rong ta ở đó. Để chi? Để cho gia đình của tôi một ngày ra chợ chọn mấy con vào làm. Làm như vậy để mà đại khách, tiếp tục đại khách. Cho như vậy là có hiếu, cho như vậy là nhà có phước. Khi mà ông già Duy Âm nói là cha tu đã đến 60-70 năm rồi, con lúc ta tu con chưa có trong trứng nước nữa, bây giờ còn tệ không? Khi mà tôi nói cái chuyện có hiếu, tôi đưa cái chuyện đó ra, ông già đứng chết trong bị nạn rồi, vì hiếu không biết, cho nên đưa người thân, đưa ông bà cha mẹ xuống tận với cảnh giới địa ngục mà không hay. Cho nên mong chư vị, hộ niệm là đại cứu tinh, nhưng mà ta phải biết, biết tương tận, đừng có biết sơ sơ. Biết sơ sơ rồi ta cũng tiếp tục sai lầm. Một lần sai lầm như vậy là một người bị nạn, và cái sai lầm đó nó đưa luôn tới mình. Đến lúc mình nằm xuống, có những người bên cạnh mình làm những điều sai lầm cho chính mình, và mình không biết đường nào để thoát nạn. Mong cho chư vị cố gắng nghe những lời này, quyết tâm nghiên cứu hộ niệm cho vững đi, để cứu mình và cứu những người hữu duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Oh.
cờ.